SBS Việt ngữ. Kim Anh thân chào quý thính giả của chuyên mục Thế hệ thứ hai trên SBS Radio Vietnamese. Quý vị vừa nghe một đoạn nhạc của ban nhạc Way Out West với phần tham gia của nghệ sĩ Dũng Nguyễn đến từ thành phố Sydney. Tự học nhạc từ nhỏ, đặc biệt là nhạc cụ cổ truyền Việt Nam với cảm hứng từ ông nội. Dũng Nguyễn biết đến 9 loại nhạc cụ, trong đó có đàn tranh, đàn bầu, đàn nhị, guitar và violin. Đến Úc năm 16 tuổi và tiếp tục học tại Đại học Monash, tình yêu của anh với nhạc tra bắt đầu hình thành và lớn dần theo năm tháng. Cơ duyên gặp gỡ với nhóm nhạc Way Out West đã giúp Dũng Nguyễn hòa hợp cả hai dòng nhạc dân tộc Việt Nam và dòng nhạc tra của phương Tây. Sự kết hợp các nhạc cụ cổ truyền Việt Nam với những giai điệu Tây Phi và dòng nhạc tra hiện đại của Way Out West đã được sự đón nhận nhiệt liệt của khán giả. Sau những buổi trình diễn trên khắp đất Úc, nhóm nhạc cũng đã tham gia các lễ hội âm nhạc quốc tế lớn ở Canada và Ý. Sau một thời gian ngừng chơi với Way Out West, nghệ sĩ Dũng Nguyễn sẽ tái ngộ trở lại cùng ban nhạc này trong buổi diễn duy nhất ở thành phố Melbourne vào Chủ nhật ngày 23 tháng 6 tới đây. Xin chào anh Dũng Nguyễn. Anh Dũng có thể cho biết là anh bắt đầu học nhạc từ lúc nào không? Đặc biệt là cái nhạc dân tộc á.
Dũng học nhạc từ lúc nhỏ, khoảng chừng 5 tuổi ở Việt Nam.
Anh có theo trường lớp hay là học thầy giáo nào hay không? Mà tại sao anh lại thích học nhạc? Mà lúc đó là anh học nhạc dân tộc hay là nhạc gì?
Lúc đó là học nhạc dân tộc, nhạc cổ truyền á, Việt Nam, mà miền Nam. Thì lúc đó là ông nội cho anh lớn, người chị lớn và người anh đi học, rồi học không được. Rồi bắt đầu người anh kế đi học. Rồi Dũng là chỉ người đi theo ngồi ở ngoài học thôi. Đại khái là mà cứ ở ngoài ngồi học coi như học lớn, người Việt Nam gọi là học lớn á.
Nhưng mà ông nội anh là biết đàn xong rồi dạy lại cho các cháu?
Không, ông nội thì bỏ tiền cho người anh đi học. Dũng thì chỉ là ngồi trên xe đạp mà chở hai đứa chạy, nhưng mà ngồi ở ngoài mình coi học thôi. Học lớn vậy thôi.
Anh tự học như vậy rồi, cứ học lóm vậy rồi, cái tự nhiên là mình biết đánh đàn.
Coi như là cứ học lớn như vậy thôi. Rồi mình cứ như là người thầy lúc mình dạy người anh mình cũng không biết là mình biết đàn nữa. Tại thực sự ông nội chở người anh đi học thì cứ ngồi ở ngoài, mình ngồi và mình đợi trở về thôi. Đi làm. Thì lúc cứ xảy ra như vậy, đến một khi mình biết đàn thì người thầy cũng không biết là mình biết đàn. Tại vì ở nhà mình cứ tập. Cứ mua một cây đờn, người anh tập xong rồi mình tập, rồi lúc ông nội thấy mình đờn được rồi cứ mua thêm cây đàn nữa, rồi cứ học như vậy hoài, rồi cứ thước như lớn bây giờ cũng vẫn vậy.
Wow. Vậy là cái lúc đầu tiên anh học á, là anh học cái nhạc cụ gì, cái cây đàn đầu tiên anh học á?
Nếu mà đúng là nhớ thật sự, nếu mà cây đàn đầu tiên Dũng học là cái đàn kìm, cái đàn quyệt á. Tại vì ở nhà ông nội thì chuyên về cái đàn nhị, là đàn cò, ở miền Nam gọi đàn cò, đàn kim hoặc là quyệt. Thì ở nhà thì có cái đàn quyệt ở treo ở trên thì cũng làm rớt xuống mấy lần. Tại cứ thấy lại tính mình tò mò phá, mà cứ trèo lên đờn, cái đờn mà không làm càng nhỏ mình đâu có đứng lên được đâu, chỉ cái trèo cái tay cầm cái giới với đờn còn nhớ rõ lắm. Rồi cái tay khải khải kẹt kẹt thì nó rớt bùng xuống vậy thôi. Rồi có nghĩa là ông nội dạy mình cái bản đầu tiên mình nhớ rõ ràng là cái bản U Liêu U Sáng.
Rồi sau đó thì anh biết bao nhiêu nhạc cụ nữa?
Nhạc cụ mình biết là đàn kìm nè, cò, guitar, tranh, bầu, hạ uy, sến, tỳ bà, violin. Yeah. Violin cổ truyền sơ là 9 cái mà không giờ đại khái chắc không nhớ nào nữa.
Tất cả những loại nhạc cụ đó anh đều tự học. Vậy ông nội có dạy hay là có hỗ trợ anh Dũng trong cái quá trình học nhạc đó không?
Theo Dũng nghĩ vì ông nội rất là một phần lớn để cho mình trưởng thành đúng về âm nhạc. Nếu mình may mắn, có gọi là nếu mà một người theo Dũng nghĩ, theo chính kinh nghiệm mình nghĩ, cái người có khiếu và người không có khiếu nó khác nhau. Cái chỗ là cái người có khiếu họ sẽ tự nhìn thấy cái điểm đúng. Những gì họ làm đều thấy đúng một cách tự nhiên. Không cần phải dạy nhiều. chỉ là ok nhìn thấy đó và họ thấy cái đó, cái điểm đó là đúng liền, họ không cần phải research hay là tìm tòi trong 3 tháng 2 năm mới nhìn thấy cái đó là đúng. Người có khiếu họ nhìn thấy là tự động họ thấy cái đó hay hơn, họ nhìn cái đó họ thấy hay là đúng là cái đó là hay, điều giống nhau các cả như hay đều nghĩ cái đó. Thì ông nội là cái người giúp mình về cái phương diện là đàn với như thế nào để cho hay, cách xử lý như thế nào và cách suy nghĩ như thế nào, cái đó nó rất quan trọng. Tại lúc mình còn nhỏ thì mình không hiểu cái đó đâu. Cũng như mình đàn cho người ta hát thì mình phải đàn như thế nào để cho người ta hát cho nó êm hay là đờn thế nào để cho nó hay. Thì mình hồi nhỏ mình chỉ là như cái máy thôi. Cái máy là mình chỉ làm việc, nhưng mà mình không có chiều sâu. Thì mình cần một cái người hỗ trợ mình về vấn đề là chiều sâu. Giống một cái đứa bé nó cần cha mẹ dạy cho nó từ nhỏ. Thì những gì giống như tiêm thuốc vô từ nhỏ, dạy cho nó từ nhỏ, thì cái đó về sau tự động nó thấm vào. Thì lúc đó nó không cần phải đọc sách nhiều nữa. Cái thời gian mà tìm hiểu nó mất rất nhiều thời gian, mà hiểu một vấn đề mà để làm được apply nó rất thời gian. Cho nên Dũng nghĩ ông nội giúp mình vấn đề đó rất là nhiều, rất rất là quan trọng, hơn là chơi cầm đàn. Tại cầm đàn mình có thể tập kỹ thuật được, nhưng mà chiều sâu về âm nhạc, tìm hiểu về âm nhạc, cái sự hiểu biết về âm nhạc thì cái đó là còn một người giúp.
Vậy là như anh Dũng nói là tất cả các loại nhạc đó đều là do anh tự học. Vậy thì có thể nói là anh có năng khiếu về âm nhạc được không? Tại vì thường Kim Anh thấy là học là mọi người học là qua trường lớp này nọ, mà anh biết rất nhiều nhạc cụ mà anh lại tự học như vậy. Thì Kim Anh nghĩ là chắc là anh có cái năng khiếu âm nhạc rồi.
Hồi nhỏ thì mình chơi nhạc thì ai cũng gọi là thần đồng ấy, là như vậy. Thì cái lúc mà Dũng nhớ là lúc 15, 16 tuổi Dũng đi qua Úc ấy, thì ở nhạc viện thành phố họ gửi người tới, là lúc đó là phó nhạc viện cổ truyền ở thành phố là Nguyễn Thanh Tâm gì đó, thì có gửi một lá thơ xuống là kêu Dũng là anh Dũng đừng đi, thì muốn kêu Dũng là lúc đó thi vào trường nhạc viện để làm dạy. Tại họ không muốn mình đi, là lúc mới 16 tuổi mà Dũng chơi được tất cả 20 bản tổ và thêm những bản khác nữa rồi, chứ không phải là chỉ là đàn bình thường một bài vọng cổ hay là mấy bài lý đơn giản vậy, mà mình đàn tất cả những bài gọi là cho nhạc cổ truyền miền Nam, gọi là nhạc cổ truyền á, thì 20 bản tổ thì mình đã làm được hết. Chỉ có cái là mình không có hồn, phải không? Mình không có chiều sâu thôi. Thì người ta thấy vậy, người ta thấy mình đi ra nước ngoài uổng, mà mình nghĩ lại thì người ta làm cũng đúng á. Bây giờ mình qua đây mình không có sử dụng nhiều.
Tại sao mà anh Dũng lại chọn cái dòng nhạc cổ truyền, chọn học các loại nhạc cụ cổ truyền mà không phải là những cái dòng nhạc khác hay là những cái loại nhạc cụ khác?
Thì ở Việt Nam lúc đó là ông nội là học nhạc cổ truyền, thì ảnh hưởng từ ông nội ra thôi. Mình không, lúc đó mình cũng không có biết cái gì về nhạc tân nhạc đâu. Thì biết nhạc á, là lúc mà đi học trong trường á, thì mấy đứa bạn nó đi học đờn guitar, nó học thầy, mình thấy vậy thì mình cũng tìm tòi, mình hỏi nó cái này điểm hợp âm điểm sao, cái la thứ điểm sao, thì nó dạy mình sơ sơ, thì từ đó mình biết là đờn guitar điểm hợp âm là bạn bạn, là từ đó ra rồi cũng như là tân nhạc nó bắt đầu từ mấy người bạn mình, là từ lúc đó học trong trường đờn cho mấy người bạn hát vậy đó.
Hồi nãy anh, như anh Dũng có nói là ngoài những cái nhạc cụ cổ truyền ra thì anh biết cả guitar rồi violin nữa, mà hai cái loại nhạc cụ đó là của phương Tây. Làm sao mà anh có thể giống như là dung hòa giữa hai dạng nhạc cụ, một cái là nhạc cụ cổ truyền của Việt Nam, một cái là nhạc cụ của phương Tây?
Dũng cũng rất là có cơ duyên. Tại lúc 16 tuổi, lúc mới qua Úc á, thì có gặp ông Trần Quang Hải là con của giáo sư Trần Văn Khê. Thì lúc đó người ta cũng giới thiệu, thấy mình biết nhiều nhạc cụ vậy thì gặp ông, thì ông quý lắm. Ông quý lắm thì ông khuyên là mình nên đi theo cái dòng nhạc musicology. Còn nhớ rõ những cái gì ông nói. Thì mình thấy cái ý niệm cũng hay rồi mình nghĩ thật. Mà lúc đó thì có một cái người ta giới thiệu một người giáo sư ở trường VCA, là bây giờ đó VCA mà học chuyên về nhạc, thì ông tới ông coi mình đờn violin, ông hỏi mình đờn bao nhiêu lâu mà được như vậy. Mình nói mình mới học có một tháng, tự học một tháng. Ông nói học một tháng này bằng người ta học 4-6 năm rồi. Thì ông kêu mình, ông giới thiệu cho mình vào học trường VCA hẳn luôn, nghĩa là ông kêu mình vào học. Lúc đó mình đầu óc mình còn dở, mình nói thôi nhạc cổ truyền mình mà nó có hiểu đâu, mình vào học là không học mà lại chọn đi học một cái trường bình thường. Thì sau đó mình mới thấy được là mình hối hận là mình không học nhạc đó từ nhỏ, từ cái trường đó. Thì mình học xong trung học xong rồi bắt đầu vô đại học, mình học cái ngành toán xong mình thấy cái máu mình nó vẫn thích nhạc, thì cũng tự học tân nhạc tiếp, tự học nhạc lý, tự trao dồi nhạc lý, tự trao dồi kỹ thuật này chút. Thì mình tự thi vào trường Monash Conservatory, thì mình học nhạc đó và học nhạc jazz. Thì mình theo cái lời, mình nhớ lại là cái lời khuyên của ông Trần Quang Hải, thì ông kêu mình học về musicology. Thì lúc mình nghĩ là musicology thì nó hơi nhàm chán, thứ nhất. Thứ nhì nữa là mình thích trình diễn, mình không thích đi giải thích về âm nhạc. giải thích nói cái đó mình thấy nó hơi nhàm chán, tại từ nhỏ lớn mình chỉ thích diễn thôi. Thì mình nghĩ là bây giờ thử mình đi mình học nhạc jazz đi. Học nhạc jazz thì nó cũng đơn kiểu mà ngẫu hứng, Việt Nam gọi ngẫu hứng là improvise. Thì nhạc cổ truyền mình cũng là có và ngẫu hứng rất là nhiều, mà nó chỉ là khuôn khổ nhiều thôi. Thì Dũng nghĩ học xong rồi xem như thế nào. Mà trong đầu mình nghĩ là mình trong đầu trước khi mình học, mình cứ nhớ rõ ràng là mình làm một cái theory xong rồi, hoặc là thi xong đó, nó hỏi mình tại sao muốn học cái loại nhạc jazz này, mình có ý định gì. Dũng còn nhớ rõ ràng, mình viết xuống là mình muốn hòa hợp nhạc cổ truyền vào nhạc Tây Phương. Thì cứ như là ý nguyện mình muốn vậy. Thì là nó giúp mình rất nhiều, tại khi mình học nhạc jazz á, mình biết về nhạc jazz, mình biết về rõ về âm nhạc Tây Phương. Tại cái khóa học mình nó có nhạc cổ truyền, nó có nhạc classical và jazz, mà mình học chuyên về jazz thì cái mình hiểu biết về nhạc jazz á, nó nhạc Tây Phương nhiều, thì mình cách suy nghĩ mình nó sẽ dễ hòa vô hơn. Cách mình làm việc, mình suy nghĩ nó đúng hướng hơn là người ta. Nếu mà người ta thường thường đa số ở ngoài họ làm world music thì họ chỉ là lấy cái loại nhạc cụ này, lấy cái loại nhạc cụ kia của nước khác họ đánh trào nha, họ gọi là world music. Thì Dũng nghĩ cái đó nó tại vì họ không hiểu về nhạc Tây Phương, thì họ chỉ làm theo của họ mà họ không có plan vào. Họ không có plan vào có nghĩa là mình đánh cái loại nhạc cụ của mình, mà mình không phải đánh hẳn là nhạc của mình, mà mình phải đánh cái gì đó nó phải có một cái hồn của người ta nữa. Có nghĩa là mình đánh nhạc của truyền mình, nhưng mà mình khi mình chơi loại nhạc của người Ấn Độ đi, thì mình phải hiểu nhạc Ấn Độ như thế nào và cách đánh như thế nào, thì mình phải làm sao mình mix cái âm hưởng của mình nó hơi một vào Ấn Độ một xíu, và phải có của mình, dĩ nhiên phải có của mình, thì cái của mình nó mới là cái của mình, đúng không? Nhưng mà cái quan trọng là mình phải apply làm sao mình blend nó vô được chút xíu, chứ không có hạ bãi là mình chỉ đánh cái kiểu mình mà người ta đánh thì có nghĩa là cái mình chỉ là mượn thôi, nhưng mà mình không có blend vào.
Có nghĩa là anh đã dùng cái nhạc cụ cổ truyền là cái đàn tranh hay đàn bầu, đàn nhị để thể hiện cái dòng nhạc tra của Tây Phương. Kim Anh hiểu vậy có đúng không? À, vậy thì cái cơ duyên nào dẫn dắt cho anh đến với cái nhóm nhạc là Way Out West?
Nhắc lại cái lúc mà mình mới qua thì 16 tuổi, thì giai đoạn đó mình hoạt động nhạc cổ truyền rất là nhiều. Thì có một giai đoạn mình cũng may mắn mình gặp được anh Duncan Foster. Lúc đó là Duncan Foster làm về ở trong Music Footscray Community Art Center. Anh làm về music, gọi là Music High. Thì anh cũng kêu mình vào chơi, cũng như là giống như nãy mình vừa nói là có nhiều sắc tộc khác. Thì mình là đừng tranh, đừng kìm, đừng bầu quá, thì vào mình chơi chung cái loại nhạc của mấy cái nước khác. Rất là cái đó là cái chỗ quan trọng. Mình nghe được nhiều loại nhạc và mình chơi được nhiều sắc tộc khác nhau. Lúc đó mới cái cảm giác mình rất là thấy, mình thấy rất là quý, tại mình thấy lạ vậy, mình không thấy mình vô được gì á, mình cứ đờ của mình, người ta đờ của người ta. Thì giống như là hỗn hợp mà người ta làm về multicultural đa số là vậy, tại vì cứ lấy nhiều vần vào. Nhưng mà cái khó cái điểm cái là cái lỗ tai mình nghe chưa quen. Bây giờ mình tưởng về người Việt Nam mình mới qua, mà giờ mình đợt chung một cái người ở bên Chile hay là Ấn Độ đánh tape lại thì mình nghe mà không biết cái gì. Mình cũng đờ khi của mình, nhưng mà ở biết không, mình chẳng biết ở ngoài người ta nghe gì nữa, mà trước tiên mình thấy là nó không vô. Mà cái đó là cái good, từ từ mình làm việc quen mình thấy nó cũng ok. Cái trước tiên là như mình ăn món ăn, dạy đứa bé ăn, có thể nó ăn chưa được, nhưng mà phải tập cho nó ăn. Thì mình cũng vậy, lúc đó cái lỗ tai mình tập cho nó nghe. Rồi cái chuyện hiểu biết hay sao là tùy duyên mỗi người.
Khi mà vào cái ban nhạc Way Out West á, thì anh đã mang cái dòng nhạc của mình, rồi mang cái đàn tranh, rồi đàn nhị hay đàn bầu, hòa cùng với cái âm nhạc phương Tây như thế nào?
Giống như hồi nãy Dũng vừa nhắc tới cái việc mà mình học nhạc jazz, mình học guitar, chuyên guitar, học guitar jazz, thì mình có sự am hiểu, mình có sự am hiểu về nhạc Tây Phương. Tại mấy thành viên của Way West họ toàn chơi nhạc jazz mà. Họ là jazz mainstream, kiểu mình chơi swing. Thì khi mình hiểu về âm nhạc Tây Phương và mình hiểu về nhạc jazz, thì cái lúc mà mình chơi cầm một cây đàn cổ truyền mình, thì mình có sự hiểu biết. Ví dụ như nói cái bài một bài đó họ viết một cái giai điệu về pentatonic đi, thì nó cũng là pentatonic. Thì Việt Nam mình, nhạc cổ truyền Việt Nam mình đa số thì là pentatonic, đúng không? Thì mình hiểu, mặc dù nó cũng pentatonic, nhưng mà mình đánh làm sao cái pentatonic của nhạc cổ truyền mình nó vào cái loại nhạc đó. Dũng nghĩ là cái sự am hiểu về âm nhạc nó quan trọng.
anh gắn bó với lại cái ban nhạc Way Out West là được bao lâu rồi? Cái cuộc hành trình anh đi cùng với cái ban nhạc đó cho đến nay như thế nào rồi?
Dũng nhớ không lầm thì cái album đầu tiên làm ra release là gọi là Footstray Station là năm 2003 hay sao á. Thì đến năm 2011 nó dùng Dũng nghỉ không chơi nữa. Sau một giai đoạn dài Dũng không chơi Way Out West, đến bây giờ là gặp lại Peter Knight thì có ý định chơi lại. Thì cái giai đoạn mà lúc mà ra CD về chơi nhạc thì tụi ban nhạc đi tour cũng nhiều. Lúc đầu thì chỉ là national thôi, thì giới thiệu trong national là lúc đó, rồi lúc sau đó thì band bắt đầu đi ra biển nước ngoài, chơi mấy cái festival Montreal rồi ở Canada, có đi qua Canada, có đi qua Europe thì có đi Denmark, Norway, Ý, đại khái về Korea, Nhật cũng đi, cũng không nhớ hết nhưng mà đại khái như vậy. Cũng như nhiều đi diễn chung chung quay West rất nhiều, gắn bó rất là tốt, anh em rất là vui.
Lúc đó đó cái khán giả họ đón nhận ban nhạc của mình cũng như cái sự cái hòa âm hòa nhạc giữa cái nhạc cụ dân tộc, giữa cái âm nhạc dân tộc với cái dòng nhạc phương Tây như thế nào?
Theo Dũng thấy thì họ rất là thích, tại vì người Tây phương họ rất cởi mở. Thì cái loại mà world music thì thật sự ra Dũng thấy nó không có phải là mới lạ đối với người Tây phương đâu. Tại lúc Dũng còn nhớ rõ ràng lúc mình học trong trường, học về nhạc cổ điển, thì có cái lúc có một cái bài giảng, người thầy giảng là có ở bên Pháp, là cái người như là ông Dũng không nhớ rõ là ông tên gì, Dũng không dám nói, mà thì có thể nói là có thể là Debussy sao, người ta có làm một cái bài nhạc giao hưởng. Lúc mà Dũng nghe, Dũng thấy người ta làm việc nó cứ nói cho mình thấy yes right, đã có người làm rồi là cái ý nghĩa mình không có sai. Thì tại những gì mình khác những cái đứa trẻ, tại lúc đó cũng lớn tuổi rồi, 27 tuổi mới vô học rồi, mình thấy cái đó đúng thì mình nghĩ là con đường mình chọn là đúng rồi. Lúc sau chỉ là mình làm thôi, mình chỉ cần làm thôi, tại cả có người làm trước đâu phải là mình là người đầu tiên, là người ta đã nghĩ được vậy mà mình nghĩ đó, mình nghĩ giống người ta, mà người đó là giỏi lắm rồi, người ta là rất là thiên tài thì nó làm được đó, người ta đã làm hướng đó, mình nghĩ như vậy là mình thấy đúng rồi, không sai. Nếu mà trước khi mình nghĩ một cái gì mà chưa ai làm thì mình còn có thể mình còn do dự, mà mình thấy một người đã làm vậy rồi, mình thấy đã có người làm rồi, chỉ là classical thôi. Bây giờ mình đi hướng là mình là chơi nhạc cổ truyền Việt Nam, đi vào cái nhạc jazz thôi. Thì mình đang học nhạc jazz thì tại sao phải sợ? Mà người ta đón nhận rất là tốt, tại vì người ta rất cởi mở.
Ở Úc á, hiện giờ thì Kim Anh thấy cái người mà biết được âm nhạc dân tộc Việt Nam hay là những cái nhạc cụ cổ truyền coi như là đếm trên đầu ngón tay á, chỉ có những cái tên như là Nguyễn Đăng Thảo hay là cô Hiền rồi thầy Hùng.
Thầy Hùng là người dạy cho Dũng nhạc cổ điển đàn guitar một thời gian không dài, chắc khoảng 5 tiếng, và cũng có chỉ mình sơ về đàn bầu.
Đó thì coi như là chỉ có Kim Anh đếm trên đầu ngón tay, chưa được trên đầu ngón tay nữa. Kim Anh không biết là cái nhu cầu của cái giới trẻ người Úc mà gốc Việt á, họ sinh ra và lớn lên ở đây, họ có muốn tìm hiểu về cái nhạc cụ dân tộc cổ truyền Việt Nam hay không, và làm thế nào mà mình có thể mang cái âm nhạc dân tộc Việt Nam đến cho giới trẻ người Việt ở Úc mà để họ có thể hiểu hơn về cái dòng nhạc đó.
Cái câu hỏi này rất là hay, Dũng cũng hỏi chính mình rất là nhiều, nghĩ cái này rất là khó, cái đáp án rất là khó, tại vì theo Dũng nghĩ cái trước tiên đào tạo cho một cái thế hệ về âm nhạc, nói về âm nhạc chung nha, thì đa số người ta cho đứa bé nghe nhạc từ nhỏ đúng không? Và nhạc cổ truyền thì càng khó nữa. Nói về Tây phương thôi, nhạc classical nó đã chậm rồi, nó lại đi sao, không phải đi sao mà nó cũng ít người thích hơn. Nhưng mà tại vì nó có tradition nó rất là dài, cho nên học là phải học classical hoặc là sao đó, hoặc là giá gì đó, thì nó đỡ hơn, nó có một cái tradition. Thì trước tiên chúng nói mà người Việt, người Úc, người Việt á, sống đây á, nhưng mà con cái mà muốn học biết về nhạc này thêm á, thì Dũng nghĩ cái đầu tiên phải là từ gia đình cha mẹ, phải giới thiệu nó biết chứ, phải giới thiệu nó biết. Giống như nãy Dũng nói, mình Dũng nghe một cái loại nhạc dân tộc khác Dũng không cũng tay không nghe vô, tại sao mình phải nghe nhạc Ấn Độ? Nó là cái gì mình chẳng hiểu cái gì, nghe rất khó chịu, tại vì nó âm thanh nó không hợp với tai mình, cái nghe nó chối tai liền, ngồi là chối tai. Thì muốn cho mà đứa bé mà nó biết nhiều hơn và lớn lên nó tìm hiểu một cái văn hóa của nó, thì trong gia đình, sao chú nghĩ là vậy, gia đình phải giới thiệu, phải cho nó nghe nhạc này rồi nói cho nó biết cái này là nhạc cụ gì, loại nhạc gì. Tại nhạc dân tộc Việt Nam thì nó có nhiều lắm, ngoài nhạc cung đình, nhạc Huế, rồi ngoài Bắc, rồi nhạc chèo hay gì đó, thì trong miền Nam thì nhạc miền Nam, cổ truyền miền Nam. Thì đại khái Dũng nghĩ là cái bước đầu tiên là cha mẹ phải giới thiệu cho đứa bé biết, rồi cái chuyện lớn lên nó có chọn hay không là cái chuyện của nó, tại vì trước khi nó phải thấy trước đó, đúng không? Mình phải thấy trước một cái vật, rồi lúc đó mình có quyết định mình lấy nó hay không là một chuyện. Còn mình chưa thấy nó thì mình muốn lấy nó thì không biết lấy từ đâu. Lúc đó là phải research, mà research quá mất thời gian. Không có gì đào tạo dễ bằng đào tạo từ nhỏ. Rồi đó, cái bước đó xong nha, bước đó phải làm trước, Dũng nghĩ là vậy. Sau đó mới là có những người chê nhạc cổ truyền được đi trình diễn nhiều, phải trình diễn nhiều. Nếu là gọi dùng cái chữ bổn phận thì nó cần cũng phải coi như là như vậy chút xíu. Phải có bổn phận đi trình diễn nhiều và có cơ hội trình diễn nhiều nhiều chỗ. Thì hai cái nó kết hợp lại thì may ra cái đứa bé nó lớn lên, nó còn thấy, nó còn hãnh diện được là nó là người Việt Nam. Loại nhạc cổ truyền đâu có gì đâu mà mắc cỡ. Anh chê nhạc cổ truyền có gì mà đâu mắc cỡ. Đâu có gì đâu là anh là một người nhà quê. Mà đó là Dũng nghĩ là trong gia đình từ nhỏ lớn một người cha mẹ phải dạy cho đứa bé biết đó là nhạc dân tộc. Giống như mình là người Việt Nam, mình phải biết tự hào mình là người Việt Nam, đúng không? Thì cha mẹ đầu tiên là phải dẫn dắt cho đứa bé biết cái đó. Và những người trình diễn về âm nhạc, giống như tất cả trình diễn âm nhạc, nếu mà được may mắn mà được nổi tiếng xíu thì nó dễ làm cho một đứa bé nó thấy nó hãnh diện hơn, thì nó dễ đi theo hơn. Rồi phải trình diễn nhiều, giống như trong cộng đồng phải trình diễn nhiều, đi ra ngoài trình diễn nhiều về âm nhạc, không cần phải làm chung với người Tây phương, nếu được càng tốt. Và nhạc cổ truyền phải, nếu mà có đại khái là cơ hội trình diễn nhiều và cha mẹ dẫn nó đi coi. Giống như mình học trong mấy trường tiếng Việt, mình có con cái thì phải giới thiệu về âm nhạc cổ truyền chút xíu. Còn cái gì trong các trường học đó, lúc họ cũng chẳng giới thiệu về âm nhạc cổ truyền gì, cứ mở bài nhạc lên rồi nói đây là nhạc Việt Nam. Nhưng mà họ quên một cái là, theo Dũng nghĩ thôi, Dũng nói về cái riêng thôi, cũng không muốn đụng chạm ai, mà riêng thôi thì tân nhạc và nhạc cổ truyền hai chữ khác nhau. Mình phải nhấn mạnh rõ ràng cho một đứa bé, tại đứa bé mà nó đâu có hiểu nói nhạc Việt Nam.
Nhưng mà ở đây á, để mà có thể tiếp xúc được với những cái nhạc cụ dân tộc đó, hay là để đi xem những cái buổi trình diễn về nhạc dân tộc, hay thậm chí là muốn đi học cái loại nhạc đó, thì Kim Anh thấy là rất là khó. Thì làm sao mà thí dụ những bạn nhỏ, những bạn trẻ mà họ muốn theo đuổi cái dòng nhạc này thì họ biết tìm hiểu ở đâu?
Thế Dũng biết thì sau này thì cũng có vài chị ở Việt Nam qua cũng có chơi nhạc. Cái cơ hội, họ không có cơ hội ra trình diễn. Cũng như là cái nghề họ là chơi nhạc cổ truyền đi. Ở Việt Nam nó cũng như là nó đã bị chết, đúng không? Chết dần dần. Thì mà qua đây càng khó nữa. Thì cái khổ cái là mình không có chỗ người ta hoạt động, cũng phải kiếm cơm áo chứ, luôn kiếm miếng ăn, thì lúc đó rồi mới tính cái chuyện kia. Rồi mà họ lại không có chỗ chơi thì rất là khó cho người đó. Mà bây giờ mình nói mấy người, thí dụ mấy anh chị đó mà muốn dạy nhạc cổ truyền đi, cha mẹ có cho con học không? Dũng nói muốn bắt đầu thì Dũng nghĩ rất là lâu về vấn đề này, nghĩa là cha mẹ là người đầu tiên. Không có thể nào một đứa trẻ lên 18 tuổi nó muốn học làng Việt Nam, trừ khi đứa đó nó có sự thay đổi gì lớn lao mình không biết. Cha mẹ phải cho dẫn dắt nó, phải đi tìm ai dạy, phải nói cho nó biết. Nó đã học từ nhỏ rồi, nó thích không thích chuyện của nó. Giống như tại sao cha mẹ cứ bắt con cái đi học nhạc classical, piano, học xong rồi nó đâu học đâu. Chính trong nhà mình có con mấy đứa cháu vậy, mà thấy rất là nhiều cứ bắt học đàn piano vậy đó, học xong rồi nó bỏ thôi, rồi làm được gì nó cũng tốt đi. Lúc đó mình có con cái mình mới hiểu đó là một chỗ activities nó làm good. Mà tại sao mình không cho giới thiệu về nhạc cổ truyền mình xíu, rồi cái chuyện muốn quyết định học hay không là chuyện của nó nữa. Còn cái chuyện mà mình kiếm tìm thầy, Dũng nghĩ là vậy cũng phải có rồi. Nếu mà mình muốn tìm mình cũng sẽ có rồi, chỉ là người thầy đó dạy tốt như thế nào mình không biết thôi. Cái đầu tiên phải là cha mẹ, có sự tìm thầy là tự phải tìm, khó sẽ có. Mà nó hay, chỉ như nó sẽ không hay bằng, nó rộng nhiều bằng ở như Việt Nam. Tại Việt Nam rất là nhiều người giỏi, chỉ có cái khó là mình tìm người để dạy, và cha mẹ phải giới thiệu và cho con cái đi học từ nhỏ, hoặc là không cần cho học cái nhiều, là biết chút chút về đó thì tự động đứa bé nó sẽ 10 đứa, 100 đứa at least nó có vậy, một đứa nó muốn tìm hiểu về nhạc cụ đó, nó thấy lạ.
Cảm ơn anh Dũng đã dành thời gian để tham gia cái buổi trò chuyện hôm nay.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.